vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Trong bản tin hôm nay có những tin chính đáng chú ý như sau: căng thẳng gia tăng trong đảng Tự Do sau báo cáo gây chấn động về khí hậu; vệ binh quốc gia tiến đến thành phố thứ hai của Hoa Kỳ, lần này là Memphis; và trong thể thao, môn nhảy sào đoạt huy chương đầu tiên cho Úc tại giải vô địch điền kinh thế giới. Và sau đây là phần tin chi tiết. Đảng Tự Do và khí hậu. Phe đối lập liên bang đang đứng trước nguy cơ rạn nứt công khai vì một báo cáo mô tả viễn cảnh thảm khốc đối với tương lai nước Úc nếu biến đổi khí hậu không được kiểm soát. Thượng nghị sĩ quốc gia Matt Canavan báo cáo buộc những người soạn thảo bản đánh giá rủi ro khí hậu quốc gia đã gieo rắc nỗi sợ hãi thay vì tiến hành một phân tích khoa học khách quan, trong khi thủ tướng gọi tài liệu này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho bất kỳ ai từng phủ nhận sự tồn tại của biến đổi khí hậu. Trong khi đó, nghị sĩ cấp cao Andrew Hastie tuyên bố ông sẵn sàng từ chức hoặc bị cách chức nếu đảng Tự Do không từ bỏ mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Phát biểu của ông Hastie được dự đoán sẽ gia tăng sức ép đối với lãnh đạo đảng. Bà Susan Lee, người vẫn khẳng định muốn để quá trình rà soát sau bầu cử diễn ra trước khi đưa ra quyết định về mục tiêu phát thải ròng. Ông Albanese dự kiến sẽ ký hiệp ước với người đồng cấp James Marape tại Port Moresby nhân kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Papua New Guinea. Thỏa thuận này sẽ cam kết hai quốc gia cùng bảo vệ lẫn nhau trước các cuộc tấn công, đồng thời cho phép công dân phục vụ trong lực lượng quốc phòng của hai bên. Úc cũng sẽ tăng cường hỗ trợ nhằm phát triển năng lực quân sự của Papua New Guinea. Tuy nhiên, việc ký kết đã bị hoãn lại. Ông Albanese cho biết lý do các thành viên quốc hội PNG đang bận tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày độc lập trên khắp cả nước, nhưng nhấn mạnh cả hai quốc gia vẫn cam kết ký hiệp ước.
Chúng tôi đã đồng ý với thỏa thuận. Chúng tôi sẵn sàng ký kết. Thủ tướng đang tham vấn nội các của ông ấy, vốn đang ở nhiều nơi khác nhau trên khắp Papua New Guinea, và chúng tôi tôn trọng tiến trình đó.
Các cuộc không kích dữ dội đã được ghi nhận trên khắp thành phố Gaza sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến dịch của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine bị tàn phá này. Nhân chứng cho biết nhiều ngôi nhà, trong đó có một tòa nhà nhiều tầng, đã bị phá hủy và người dân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trang tin Axios dẫn lời của quan chức Israel cho biết quân đội Israel đã mở chiến dịch trên bộ nhằm chiếm đóng thành phố Gaza. Truyền thông nước ngoài bị cấm vào dải đất bị phong tỏa này khiến việc đưa tin trở nên khó khăn và quân đội Israel hiện chưa đưa ra phản hồi. Trong đêm, các lãnh đạo Ả Rập đã tổ chức hội nghị thể hiện tình đoàn kết với Qatar sau khi Israel tấn công các mục tiêu Hamas tại Doha tuần trước. Tổng thư ký Hợp tác Quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh, ông Chassi Mohammed Al Budawi phát biểu sau cuộc họp.
Các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh rằng an ninh của quốc gia GCC là không thể chia cắt. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên cũng là tấn công vào tất cả, và toàn bộ nguồn lực của các quốc gia GCC sẽ được huy động để hỗ trợ Qatar và bảo vệ an ninh chủ quyền của nước này.
Vụ thảm sát Bloody Sunday tại Anh. Một cựu lính dù Anh đã bác bỏ cáo buộc giết người liên quan đến vụ thảm sát Bloody Sunday khét tiếng tại thị trấn Derry, Bắc Ireland. Các công tố viên cho rằng người đàn ông chỉ được xác định là binh sĩ F phải chịu trách nhiệm cho hai trong số 13 cái chết trong vụ thảm sát năm 1972 xảy ra sau một cuộc tuần hành dân quyền. Binh sĩ F là cựu binh duy nhất từng bị truy tố sau khi nhà chức trách vào năm 2019 quyết định không có đủ bằng chứng để buộc tội 16 binh sĩ khác. Ủy viên cựu binh Bắc Ireland, ông David Johnston, cho rằng mọi việc không nên đi xa đến mức này và có quá nhiều cựu binh đã bị điều tra liên tục suốt nhiều thập kỷ một cách bất công.
Ngày nay, nhiều cựu binh cảm thấy thất vọng, tức giận và thực sự bị phản bội bởi tiến trình di sản từ năm 1998.
Các nạn nhân mà binh sĩ F bị truy tố có liên quan là James Bray và William McKinney. Chuyển sang tin tức tại Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh điều động vệ binh quốc gia tới Memphis, bang Tennessee. Ông Trump nói rằng ông đưa ra quyết định này nhằm chống lại tội phạm và được sự ủng hộ của Tòa Bạch Ốc, vì qua một bài đăng trên mạng xã hội cho thấy tỷ lệ tội phạm ở Memphis cao hơn mức trung bình toàn quốc. Tuy nhiên, cảnh sát Memphis cho biết họ đã ghi nhận mức giảm ở tất cả các loại tội phạm chính trong 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ các năm trước. Những người chỉ trích như ông Justin Pearson, nghị sĩ dân chủ thuộc tiểu bang Tennessee, nói rằng sắc lệnh này là phép thử mới nhất về giới hạn quyền lực tổng thống. Ông Pearson nói rằng động thái này mang động cơ chính trị về ông Trump nhắm vào các thành phố do dân chủ điều hành.
Hôm nay, đây là một cuộc trò chuyện về tội phạm. Trong 14 tháng nữa, nó sẽ là một cuộc trò chuyện về việc bảo vệ lá phiếu tại phòng bỏ phiếu. Trong 3 năm rưỡi nữa, nó sẽ là về một cuộc bầu cử tổng thống và sự cần thiết phải bảo vệ nó. Và điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đi bỏ phiếu và vệ binh quốc gia có mặt ở đó? Tất cả những gì họ làm là hỏi bạn, bạn có chắc chắn muốn bỏ phiếu không? Đây không chỉ là một con dốc trơn trượt, đây là một trở ngại nguy hiểm đối với nền dân chủ của chúng ta.
Cũng liên quan đến tin nước Mỹ, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết họ tin rằng người đàn ông bị buộc tội sát hại nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk đã nói với ai đó về những gì hắn định làm. Giám đốc FBI ông Carl Spato cho hay có một tin nhắn văn bản và một ghi chú viết tay, cả hai đều cho thấy Tyler Robinson lên kế hoạch giết ông Kirk. FBI không tiết lộ thêm chi tiết ai là người nhận tin nhắn này. Trong khi đó, Phó Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc ông Stephen Miller tuyên bố sẽ theo đuổi các nhóm cánh tả vốn bị phe bảo thủ cáo buộc là phá hoại sự đoàn kết quốc gia và kích động bạo lực ở Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra trong một tập phát sóng của chương trình trực tuyến của ông Kirk do Phó Tổng thống J.D. Vance dẫn.
With God as my witness,
xin Thượng Đế chứng giám, chúng tôi sẽ sử dụng mọi nguồn lực có tại Bộ Tư pháp, Bộ An ninh Nội địa và khắp chính phủ này để xác định, ngăn chặn, triệt phá và tiêu diệt những mạng lưới này, đưa nước Mỹ trở lại an toàn cho người dân Mỹ. Điều đó sẽ xảy ra và chúng tôi sẽ làm điều đó nhân danh Charlie.
Quy định mạng xã hội, chính phủ liên bang đã công bố hướng dẫn để các nền tảng mạng xã hội tuân thủ luật hạn chế độ tuổi. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells và Ủy viên An toàn mạng bà Julie Eamon Grant đã công bố các quy định, trong đó không yêu cầu áp dụng công nghệ cụ thể để chặn người dưới 16 tuổi khỏi các nền tảng. Bà Grant nói rằng mạng xã hội sẽ không bị buộc phải xác minh độ tuổi của tất cả người dùng vì kiểm tra đại trà có thể bị coi là không hợp lý. Tuy nhiên, bà cho biết một số công ty đã sẵn sàng.
Ví dụ, ngay trong ngày Bộ trưởng cùng Thủ tướng công bố quy định cuối cùng của chúng tôi, Google đã đăng tải một blog cho biết họ đang triển khai công nghệ xác thực độ tuổi trên YouTube tại Mỹ. Họ sẽ sử dụng chính hạ tầng đó để triển khai công nghệ xác thực độ tuổi cho người dùng Úc. Vì vậy, chúng tôi biết họ hoàn toàn có khả năng làm điều đó ngay hôm nay, và chúng tôi chắc chắn sẽ giám sát, kỳ vọng họ sẽ tuân thủ luật pháp ở Úc.
Thủ tướng Anthony Albanese đã phản hồi trước những chỉ trích về việc đóng cửa văn phòng cử tri tại Sydney. Nhà thờ Anh giáo, đơn vị cho thuê, đã chấm dứt hợp đồng sau 30 năm. Viện dẫn lo ngại về các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine liên tục tại Marrickville. Một số người chỉ trích nói rằng động thái này tạo tiền lệ nguy hiểm và sẽ chỉ khuyến khích người biểu tình tiếp tục theo dõi thủ tướng ở địa điểm mới. Nhưng ông Albanese nói với đài số 7 rằng ông tin những người biểu tình đang tự làm suy yếu chính nghĩa của mình bằng cách nhắm vào văn phòng cử tri.
Việc người dân bị từ chối tiếp cận hỗ trợ về NDIS hay Centrelink hay Medicare, điều đó chẳng giúp ích gì cho bất kỳ chính nghĩa nào ở Trung Đông. Tất cả những gì nó làm chỉ là gây gián đoạn và khiến mọi người xa lánh khỏi lý do mà những người biểu tình nói rằng họ ủng hộ.
Tin Việt Nam. Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với tốc độ lún đất đáng báo động, trung bình từ 2 đến 5 cm mỗi năm và có thể lên tới 7 đến 8 cm mỗi năm tại một số khu vực có nền đất yếu và nhiều công trình. tình trạng sụt lún đã xuất hiện từ năm 1990, nhưng tốc độ hiện nay đã nhanh gấp đôi mực nước biển dân. Theo nghiên cứu từ Đại học Tài nguyên và Môi trường, việc lún đất diễn ra mạnh mẽ dọc sông Sài Gòn và các vùng phía nam thành phố. Dữ liệu từ năm 2005 đến 2014 cho thấy một số khu vực như quận Bình Tân và Bình Chánh cũ đã lún hơn 70cm trong vòng 10 năm. Nguyên nhân chính được xác định là do nền đất địa chất yếu, tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động giao thông và đặc biệt là việc suy giảm mực nước ngầm. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời, Thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tương tự như Jakarta, thủ đô cũ của Indonesia. Việc điều chỉnh quy hoạch, kiểm soát nước ngầm và khai triển hệ thống dự báo sụt lún là những giải pháp cấp bách để bảo vệ thành phố. Chuyển sang tin thể thao, vận động viên nhảy sào Curtis Marshall đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho Úc tại giải vô địch điền kinh thế giới. Marshall đã cân bằng thành tích cá nhân 5,95m để giành huy chương đồng, cũng là lần thứ hai liên tiếp anh về thứ ba tại một kỳ vô địch thế giới. Vận động viên 28 tuổi đã có 3 lần thất bại và cố gắng vượt mức 6m, một cột mốc chỉ có 3 người Úc từng chinh phục. Các nhà vô địch thế giới như Steve Hooker, Dimitri Markov và huấn luyện viên của anh là Paul Purges. Và chuyển sang tin hối suất. 1 đô la Úc đổi ra được 67 xu Mỹ, tương đương với 574 đồng Việt Nam. Và dự báo thời tiết cho các thủ phủ cho ngày mai thứ tư 17 tháng 9. Perth, mưa rải rác, nhiệt độ cao nhất là 19. Adelaide, có thể là có mưa vào buổi sáng, nhiệt độ cao nhất 17. Melbourne, có thể có mưa 15. Hobart, 1-2 cơn mưa 13. Canberra, trời nắng 17. Wollongong và Sydney, trời nắng 24. Newcastle, mây từng phần 25. Brisbane, phần lớn là nắng 30. Cairns, 1-2 cơn mưa 30. Và Darwin, trời nắng 33.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.